Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Trên khắp cả nước, chúc quý vị có một buổi sáng thật phấn khởi và nhiều niềm vui. Kính thưa quý vị, đối với xã hội tất bật hiện nay, công việc quá tải hay học tập quá nhiều dễ dẫn đến căng thẳng và áp lực. Chính vì thế, hôm nay tôi xin được trình bày 5 cách giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng trong một phút. Đầu tiên đó chính là hít thở thật sâu. Một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Journal of Yoga cho thấy rằng hít thở thật sâu giúp cơ thể giảm sản sinh ra những hormone gây căng thẳng. Một tác giả về quyển sách giảm căng thẳng có viết rằng hít thở sâu giúp tăng lượng oxy vào cơ thể, có tác dụng giúp bình tĩnh và cảm giác dồi dào năng lượng trở lại. Và hít sâu thật chậm bằng mũi, giữ trong khoảng 1-2 giây rồi sau đó thở chậm chậm bằng miệng, đợi một vài giây rồi tiếp tục thở sâu. Hít thở sâu như vậy từ 7-8 lần trong vòng 60 giây. Thứ hai đó chính là nhắn tin cảm ơn. Sức mạnh của lòng biết ơn giúp cơ thể sản sinh ra hormone serotonin giảm căng thẳng. Các chuyên gia thần kinh học cho biết, serotonin được biết đến với tên gọi là hormone hạnh phúc, giúp giảm căng thẳng. Hãy nghĩ đến những thứ mà chúng ta biết ơn và động lực giúp chúng ta tập trung vào những khía cạnh tích cực trong cuộc sống. Hành động đơn giản này có thể giúp chúng ta sản sinh ra serotonin. Vì thế, hãy nhắn tin cảm ơn đến một người nào đó luôn giúp đỡ chúng ta và luôn khiến chúng ta mỉm cười. Thứ ba đó chính là gặp người tăng cơ. Khi các nghiên cứu tại trường đại học Kentucky đã nghiên cứu lợi ích của việc tăng cơ, họ phát hiện ra căng cơ giúp tâm trạng phấn chấn hơn. Đứng thẳng, hai chân dang rộng bằng vai, cánh tay duỗi thẳng đưa ra phía sau lưng và hai bàn tay nắm chặt lại. Rồi bắt đầu gặp người xuống cho đến khi cảm giác căng cơ ở đùi, nhưng phải đảm bảo rằng không gặp đầu gối. Khi mà chúng ta cúi thấp qua hông, trọng lực giúp đẩy thêm máu lên não, điều này sẽ giúp cho chúng ta cải thiện được tâm trạng và giảm căng thẳng. Thứ tư đó chính là nhảy theo nhạc. Nếu có được một phút, hãy tận hưởng để giảm căng thẳng. Chúng ta hãy đứng lên và nhảy theo điệu nhạc, hoạt động thể chất nhẹ nhàng, dù chỉ trong 60 giây, sẽ giúp cải thiện tâm trạng. Nếu chúng ta đang đứng trên xe lửa, xe buýt đông người, mà không phải ở sàn nhảy, hãy dùng tai nghe và nhịp chân nhẹ nhàng theo điệu nhạc sẽ giúp giảm mệt mỏi và căng thẳng. Và cuối cùng đó chính là massage bàn tay. Khi cảm thấy căng thẳng, chúng ta có thể tự massage những ngón tay và ngón trỏ rồi dần dần đến các ngón tay khác và cả bàn tay. Dù chỉ massage bàn tay trong khoảng thời gian ngắn nhưng sẽ giúp cho chúng ta cân bằng được nhịp tim, giảm căng thẳng. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những cách giúp chúng ta giảm căng thẳng trong một phút. Hy vọng điều này sẽ thật hữu ích trong việc đối phó với những căng thẳng và áp lực trong cuộc sống.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình, hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý tín hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng được cùng với quý vị cậy nhờ ơn của Chúa để chúng ta suy gẫm về đề tài phúc âm và cuộc đời. Thưa quý vị, xin chúng ta hãy lắng lòng để nghe lời của Chúa phán dạy trong Phúc Âm Tân Ước, sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 2 câu 1 đến câu 4. Hỡi anh em, chính anh em biết rõ rằng chúng tôi đã đến nơi anh em ấy chẳng phải là vô ích đâu. Nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành David, như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời, cứ rao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách giảng dĩ giữa cơn đại chiến. Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối, nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là đấng dò xét trong lòng chúng tôi. Trên đây là những câu thánh kinh mà thánh Phaolô đã được Chúa soi dẫn viết cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Thánh đồ Phaolô đã dùng từ vô ích trong tâm thư gửi cho các tín hữu tại hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca có ý nghĩa gì? Trong Anh ngữ từ vô ích là vain, còn Hy Lạp ngữ thì có hai từ khác nhau như sau. Từ thứ nhất là meteoros, có nghĩa là không hiệu quả. Từ thứ hai là kenos, có nghĩa là trống rỗng. Thánh đồ Phaolô dùng từ thứ hai của Hy Lạp ngữ là trống rỗng, hay là không có chi hết, có nghĩa là vô ích. Phaolô muốn nói đến không phải là vô ích của điều gì? Có phải ông muốn nói về sự hiện diện của ông tại hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca là vô ích chăng? Không. Thưa quý vị, ông muốn nói, ông muốn đề cập đến điều mà ông đem đến cho hội thánh là sứ mệnh cứu rỗi của Phúc Âm, chẳng phải là vô ích, nhưng rất thích đáng, rất cần thiết và rất có ích lợi cho người Tê-sa-lô-ni-ca. Tại sao Phaolô lấy làm quan tâm đến như thế? Vì có một số người Tê-sa-lô-ni-ca quan niệm rằng Phúc Âm cứu rỗi của Chúa không phù hợp, không thích đáng đối với văn hóa và dân tộc tính của người Tê-sa-lô-ni-ca, cũng giống như người Việt chúng ta trước đây khi còn ở trong nước đã có thành kiến với Phúc Âm cứu rỗi của Cơ Đốc giáo, vì họ nghĩ rằng đạo của Pháp, đạo của Mỹ, đạo Tây Phương, đạo ngoại lai không thích hợp với phong tục, tập quán và văn hóa của người Việt. Phaolô đã khẳng định rằng Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Giêsu cứu thế không phải là vô ích, vì đó là sự thích đáng và nhu cầu tối cần cho mọi người, cho mọi dân tộc và cho mọi thể chế của mọi thời đại. Phúc Âm cứu rỗi của Chúa và cuộc đời của mỗi cá nhân có một giá trị thực hữu cho đời sống ở đời này và đời sau. Trong bức thư mà thánh Phaolô đã được Chúa soi dẫn viết cho người Roma, thánh Phaolô đã khẳng định trong sách Roma đoạn 1 câu 16 câu thứ 17 như vậy: thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Gê-rác. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Thánh đồ Phaolô đã bày tỏ một cách rõ ràng Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Giêsu cứu thế có quyền năng và phép lạ để can thiệp vào nhu cầu căn bản trong đời sống của mỗi cá nhân tin nhận Ngài làm cứu Chúa. Trước hết chúng ta tìm hiểu Phúc Âm của Chúa có một nền tảng đích thực cho đời sống để được sinh tồn ở trong mọi hoàn cảnh của đời người. Vua David đã ca ngợi phúc âm cứu rỗi của Chúa như thế nào. Hỡi linh hồn ta, hãy an nghỉ nơi Đức Chúa Trời, vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rúng động. Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời, hòn đá về sức lực tôi, và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, những năm tháng của đời người sống trong dương trần lắm lúc phải đối diện với sự rạn nứt tình cảm, sự chia rẽ vì hiềm tị trong gia đình, ngoài xã hội. Thêm vào đó, sự rối loạn trong chính trị, trong quân sự, xã hội và đạo đức, cũng như thiên tai khủng bố, làm cho con người ngao ngán, chao đảo, lo sợ và bị dao động tinh thần trong cuộc sống. Vua David đã nếm trải mọi nghịch cảnh đó, song vua đã tìm được sự nương dựa vững chắc nơi Ngài. Tôi xin lặp lại: hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an trong nơi Đức Chúa Trời, vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi nương náu cao của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rúng động. Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời, hòn đá về sức lực tôi, và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. Có một cô gái kia đã tin nhận phúc âm cứu rỗi của Chúa làm cứu Chúa của mình. Sau khi người chị ruột của cô ta bị lâm bệnh rồi qua đời, có người đến hỏi cô rằng: cô có cảm thấy điều gì khích lệ hơn trong cuộc sống sau khi tin nhận phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu khi chị của cô bệnh và qua đời chăng? Cô gái giải thích: vâng, tôi vẫn suy nghĩ nhiều trong những tháng qua rồi. Tôi đã cố gắng hết sức để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, nhưng tôi cảm thấy vô vọng đối với mọi cố gắng của tôi. Cho đến khi tôi đem lòng tin nhận vào phúc âm cứu rỗi của Chúa, Chúa đã đón nhận tôi và Ngài đã nâng đỡ tâm hồn và thể xác của tôi được đứng vững trong cuộc sống, nương tựa vững chắc ở trong Chúa. Và trong mọi hoàn cảnh đau thương đó, Chúa đã bù trừ cho tôi, vì Ngài đem lại cho tôi sự yên nghỉ đích thực trong quyền phép, trong sự cứu rỗi của Chúa. Thưa quý vị và các bạn, đó là một ở trong những chứng nhân họ đã nhận thức được cái kết quả trong phúc âm cứu rỗi của Chúa, mà họ đã đặt niềm tin và sự can thiệp của Chúa vào cuộc đời của họ. Tôi tin tưởng rằng bất cứ ai trong chúng ta đặt niềm tin trong phúc âm cứu rỗi của Chúa cũng đều được nếm trải ở trong phước hạnh đó. Điều thứ hai mà chúng ta tìm hiểu ở tại đây là phúc âm cứu rỗi của Chúa có mục đích thích đáng cho lẽ sống của con người. Bên cạnh đời sống hàng ngày, chúng ta làm việc, chúng ta ăn uống, chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta mua sắm, và chúng ta thưởng thức mùi vị của cuộc đời, mỗi cơ đốc nhân còn có một mục đích thích đáng cho lẽ sống cao đẹp hơn. Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng rằng: đối với tôi, sống hay chết, Chúa cứu thế cũng được tôn kính ở trong cả đời tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu con tin quý vị mà có được một cái hình ảnh của đối tượng tình yêu, thì quý vị cảm thấy như thế nào? Chắc chắn là tinh thần của quý vị phấn khởi và cuộc sống quý vị cảm thấy vui và đáng sống. Đó là chỉ nói về tình cảm yêu đương của đời thường mà thôi. Huống chi trong con tim của quý vị, trong tâm hồn của quý vị mà có được Chúa cứu thế ngự trị, thưa quý vị, điều đó phước hạnh muôn vàn. Cho nên Thánh Phaolô đã tuyên xưng về cá nhân của ông rằng: đối với tôi, sống hay chết, Chúa cứu thế cũng được tôn kính trong cả đời tôi. Bởi thế cho nên Thánh đồ Phaolô, tôi coi mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa cứu thế là điều quý hơn hết. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta nhận biết được Chúa cứu thế trong phúc âm cứu rỗi là quý trọng, là có hiệu lực, có năng quyền, có phước hạnh và có một mục đích thích đáng cho lại sống, thì chúng ta sẽ coi tất cả những điều ở trong đời này như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa cứu thế là điều quý trọng hơn hết cả. Cơ đốc nhân đã có mục đích thích đáng cho lại sống thì phải nhắm mục đích mà chạy, để giật giải về sự kêu gọi, về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Phúc âm Tân Ước, sách Philip đoạn 3 câu thứ 14. Thưa quý vị và các bạn, ý thức hệ của nhân loại dầu ở trong một cái thời đại văn minh tối ưu là tăng tiến, nhưng nó cũng thể thay đổi theo thời gian và không gian, cuối cùng sẽ đổ vỡ. Con người cần phải có quyền phép của phúc âm cứu rỗi của Chúa để có một lẽ sống cho đời này và cho đời sau. Phúc âm cứu rỗi của Chúa đem lại niềm hy vọng vững chắc cho cuộc đời. Hy vọng đó không phải chỉ là sự hy vọng cho đời này mà thôi, nhưng hy vọng cho cả đời sau. Bởi thế cho nên Thánh Phaolô đã dứt khoát tuyên bố như thế nào: nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Phúc âm Tân Ước, sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn thứ 15 câu thứ 19. Tôi xin lặp lại: nếu chúng ta chỉ có sự hy vọng trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì Phaolô quyết chắc rằng thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Cho nên phúc âm cứu rỗi của Chúa đem lại niềm hy vọng vững chắc cho đời này và đời sau. Nhiều người đang sống trong xã hội văn minh ngày nay chỉ có hy vọng về đời này mà thôi, vì sự vui thú trong nhục dục với tham vọng của xác thịt sai khiến sẽ chóng tàn và tan vỡ. Cơ đốc nhân sống trong hy vọng tích đáng cho đời này và đời sống mai hậu một cách vững chắc trong phúc âm Chúa Giêsu cứu thế. Người ta thuộc chuyện rằng trưởng nam Đức Hop Hamilton là một hoàng gia bị bệnh lao phổi sắp chết. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bệnh nhân cầm quyển thánh kinh để sẵn dưới gối. Ông mở ra và đọc câu kinh thánh sau đây: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc chạy đua, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của Chúa đã dành sẵn cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng ban mão cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Thưa quý vị và các bạn, con người ai nấy giờ cũng phải trải qua sự chết. Nhưng mà trước khi sự chết đến với bất cứ cá nhân nào, nếu con người mà quan tâm đến đời sống tâm linh, quan tâm đến đời sống mai hậu, và thật sự họ đã đặt cái niềm tin ở trong phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu, thì họ cũng sẽ nói đọc lời của Chúa như vị này: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc chạy đua, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của Chúa đã để dành sẵn cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng ban mão ấy cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Chúa. Đây là một niềm tin, đây là một sự hy vọng. Và trước khi ông nhắm mắt, ông gọi người em trai đến đứng sát bên giường ông, rồi ông cắt tiếng nói những lời có ảnh hưởng lớn và quan trọng trong hoàng gia Hamilton như sau: và bây giờ Dallas, chút nữa đây em sẽ là công tước, còn ta sẽ là một vị vua. Rồi ông nhắm mắt ra đi trong niềm hy vọng tràn trề, trong đức tin mãnh liệt và trong sự yêu mến, sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày mà nhân loại càng ngày càng gia tăng sự tham vọng cuồng nhiệt, rồi sẽ dẫn đưa đến sự tuyệt vọng, con người cần có niềm hy vọng để sống còn. Niềm hy vọng đó chính là phúc âm cứu chuộc của Chúa Giêsu cứu thế, như lời của thánh đạo Phaolô đã tuyên xưng một cách mãnh liệt rằng: tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Gê-rét. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: người công bình sẽ sống bởi đức tin. Phúc âm tân ước, sách Roma đoạn 1 câu 16 câu 17. Thưa quý vị và các bạn, quý vị các bạn đã có phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu là quyền phép để cứu linh hồn của quý vị chưa? Ngay trong giờ phút này, quý vị hãy quyết định để có được cái quyền phép cứu rỗi trong phúc âm của Chúa Giêsu, hầu cho cuộc đời của quý vị có niềm tin, có hy vọng cho đời này và sự cứu rỗi trong đời sau.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.